Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 7 tháng 3 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chỉ còn có một tháng nữa thôi là chúng ta bước vào tuần lễ Phật đản mừng ngày đản sinh của Đức Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bản thân thầy thì mỗi khi nhìn lại cuộc đời Đức Phật, mỗi năm khi đọc lại lịch sử Đức Phật, nó có nhiều thứ cảm động và nó có nhiều thứ soi sáng cho con đường đi giảng, đi dạy, cũng như là nói chung là con đường tu tập, giảng dạy, hay nói đầy đủ hơn là con đường tu tập và hành đạo của thầy. Nó có nhiều thứ nó làm cho mình tỉnh ra nhiều thứ. Điều đầu tiên á, mà nhìn lên Đức Phật á, thì thầy thường thấy một điều an ủi á, là khi Đức Phật thành đạo á, ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đi về đến thành Ba La Nại. Ngày xưa Phật đi bộ, mà bây giờ đường Ấn Độ nó tốt lên hơn ngày xưa rất là nhiều, mà thầy đi ô tô hết 7 giờ đồng hồ mới đến. Ô tô Ấn Độ nó chạy cũng tầm như ở Việt Nam mình, tầm cỡ 60 km một giờ, không cao hơn đường 6 lắm, 50, thấy chia đều ra độ 50. Và đi khoảng 7 giờ đồng hồ mới đến nơi. Bây giờ mà thời đó Đức Phật đi bộ, mình nghĩ một người đi bộ trung bình ngày đi với cái tốc độ mà đi như Đức Phật của mình thì mình không lạ gì đó. Không có thể mà chạy lăng xăng như cái người vận động viên được rồi. Đi bình dị, bình thản như vậy, một ngày thì nghĩ tầm 20 km là một ngày đi bộ như thế đó, vừa đi vừa giáo hóa chúng sinh. Ngày đi bộ đi dưới cái nắng khoảng 50 độ của đất nước Ấn Độ. Nhưng mà cái người mà Đức Phật giảng pháp đầu tiên là một người thanh niên Bà La Môn. Khi Đức Phật đang trên đường đi đến thành Ba La Nại thì có một cái gốc cây bên vệ đường, ngài mới đứng đó mà nghỉ một tí, tại trưa nắng quá, ngồi đó nghỉ một tí. Thì có người thanh niên Ấn Độ, người ta đi, người ta thấy dấu chân Đức Phật in dưới đất, nó dị thường lắm. Mà theo tướng số của người Ấn Độ thì đó là một vị thần mới có cái tướng đẹp như thế. Tức là có hai cái bức chuyển pháp luân, hay là người ta bảo là hai cái bức luân xa nằm dưới lòng bàn chân Đức Phật. Nếu ai đến núi Linh Sơn sẽ thấy Đức Phật mình để hai cái dấu chân in trên đá lại, còn nguyên lại. Trong dấu chân đó có hai cái bức luân xa. Thì người thanh niên này nhìn thấy như vậy mới đi theo dấu chân và đến thấy Đức Phật ngồi bên gốc cây, thần thái rất là phi phàm. Người thanh niên này đến hỏi, mới đến thưa hỏi là ngài có phải là Phạm Thiên hay không. Phạm Thiên là một cái đấng thần linh tối cao của đạo Bà La Môn, là cái người có thể là xem như là gần như là thượng đế, là có khả năng là sáng lập ra loài người, có khả năng thưởng và phạt cho mọi người theo quan điểm của đạo Bà La Môn. Hỏi ngài có phải Phạm Thiên hay không, Đức Phật nói không phải. Hỏi ngài có phải là thần linh hay không, không, ta không phải một vị thần linh nào hết. Hỏi ngài có phải là một lực sĩ của Na La Duyên hay không, nó cũng không phải. Đức Phật mình thật thà, người ta tôn xưng Phật lên, Phật không nhận, nói không phải. Hỏi ngài là gì, ta là Phật. Người thanh niên kia hỏi là Phật là gì, tức là cái danh từ Phật lúc đó nó chưa có. Phật là một chúng sinh đã giác ngộ hoàn toàn, đã lìa bỏ mọi dục vọng, đã xua tan màn vô minh. Như vậy, người thanh niên này nghe như vậy thấy bình thường quá, tưởng ông này thần thánh gì, té ra ông là người bình thường giác ngộ, cho nên không có gì để học. Anh ta nghĩ như vậy và anh bỏ anh đi. Ngồi thiền 49 ngày, cộng thêm 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo nữa. Khi vừa ngộ đạo, giảng pháp cho người đầu tiên, có một người một thôi, người ta không chịu nghe. Như vậy chứng tỏ thầy cũng diễn phúc không Đức Phật, đúng không? Cho nên là nhìn là điều đó nó soi sáng thêm nhiều thứ. Một cao độ đệ của Đức Phật là Ngài Phú Lâu Na. Lúc đó Ngài mới sinh ra ngoài đảo để đi giáo hóa. Ngài Phú Lâu Na là một người đệ tử giảng pháp, họ gọi là thuyết pháp đệ nhất của Đức Phật, đệ tử giảng pháp hay đệ nhất trong tăng đoàn. Ngài mới sinh Đức Phật đi ra đảo để giáo hóa chúng sinh. Đức Phật bảo mới trước khi ông lên đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin phép Đức Thế Tôn ra đó để giáo hóa, Đức Thế Tôn hỏi là dân ở đó là cái vùng mọi rợ, ông ngắm có đủ năng lực để họ giáo hóa hay không? Ngài Phú Lâu Na bảo là thưa là con bảo đảm là con sẽ đủ nghị lực để làm. Đức Phật hỏi là nếu như ông ra đến đó người ta chửi ông thì sao? Ông nói người ta chửi con vẫn còn tốt hơn, tại vì người ta chưa có đánh con. Hoặc lỡ như người ta vắt cây vắt gậy rồi tôi đánh ông thì sao? Nó vẫn tốt hơn, người ta mới đánh con, người ta chưa có giết con. Nên nếu lỡ như người ta cầm dao cầm kiếm đến giết ông thì sao? Nên đó con cũng cảm ơn người ta, vì thân mạng này nó là giả tạm. Một bậc A-la-hán nhìn thân nó giống như là nó là như bọt nước mà. Thân này là giả tạm, nếu người ta có giết con thì xem như cũng giải thoát cái thân đau khổ này. Mỗi ngày con phải mang nó trên người, đau nhất, đau khổ vô cùng. Thì Đức Phật mới bảo rằng vậy ông đủ, ta cho phép ông đủ cái định lực để đi giáo hóa chúng sinh nơi đó. Con đường làm đạo thì bao giờ cũng có những cái gian nan trùng trùng, nhưng mà thật sự mình cũng chưa bao giờ mà gặp. Chửi thì chắc có, nhưng mà chưa có ai đánh mình, cũng chưa ai giết mình, cũng chưa đến nỗi. Thầy nghĩ là những khó khăn cái gì đương đầu nó cũng chưa gọi là nhiều. Khi bắt đầu đi giảng dạy, thầy dạy cho quý thầy có, dạy về chuyên ngành có, dạy về giáo lý những lớp, các quý thầy về lớp căn bản cũng có, dạy cho Phật tử cũng có. Rồi đi giảng có những pháp hội nghìn người cũng có, vài ba trăm người cũng có, nhưng mà chưa đến chục người cũng có nữa. Chưa đến chục người là chùa Hương Thể đầu tiên giảng chưa đến chục người, phải không Diệu Hồng? Chùa Hương Thể giảng bao nhiêu người con? Gần chục người, mới có 6-7 người phải không? Đúng rồi, gần chục người, chưa đủ chục người. Có những đạo tràng giảng có 15 phút cũng có nữa. Có những đạo tràng người ta bảo nói thêm, nói có đạo tràng giảng tới 2-3 tiếng cũng có. Có đạo tràng giảng có 15 phút à. Các con biết tại sao giảng có 15 phút không? Không phải không có thời gian. Mà mới niệm Phật cầu gia bị xong, ngồi xuống cúp điện. Cúp điện thì chịu thua. Một cái pháp hội 300 người mà cúp điện thì chịu thua. Rồi các Phật tử ngồi chờ mãi không có điện, rồi thầy đứng lên hồi hướng về. Đi qua những khó khăn, buồn vui, thành công, và hầu như không được cũng có nữa. Cho nên là những điều đó nó mới là làm đạo con ạ. Nếu làm đạo một là nó chỉ bình bình như thế này, hoặc mỗi ngày nó cứ đi lên á, chắc không tới phiên thầy trò mình làm đâu, người ta dành làm hết rồi. Tại nó khó khăn cho nên không ai chạm đến, thầy trò mình mới làm. Trước khi ai đó đến xin làm liên lạc viên cho thầy, làm sứ giả đại diện cho thầy đi vận động, thầy luôn luôn nói một điều đó. Như Phật tử Diệu Thủy ở Hải Phòng, khi xin được làm sứ giả thầy ở thành phố Hải Phòng là thầy đã nói thẳng. Và cả Diệu Tâm khi bắt đầu xin được làm thị giả hộ trì cho thầy, thầy đã luôn nói con đường này không bom, không đạn, không súng, không có gì hết, tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà gian nan trùng trùng, các con có làm nổi không? Thầy thì thật lắm, Thầy nói thẳng thừng, chứ không phải dụ người ta đến rồi đưa người ta vào vòng rồi người ta không có đường chạy, không phải vậy. Thầy nói rõ, thầy trò nói rõ ràng với nhau từ đầu. Ai nấy nói chung là nó cũng có một điều là linh cảm thầy trò. Khi người đó đến với mình cảm nhận nhân duyên thầy trò, mình có nhân duyên. Và cảm nhận thứ hai là người đó sẽ làm được việc gì. Hình như là có được, thầy có được cái cảm nhận đó. Có cảm nhận mới đặt câu hỏi như thế. Nhưng mà thầy tin rằng những người đệ tử của thầy ban đầu ai cũng hứa nhưng mà không hình dung ra nổi. Nhưng mà khi mà va chạm với thực tế rồi mới thấy khó khăn gian nan trùng trùng. Nhưng mà có nhiều khi cũng muốn thối lui mà lỡ hứa với thầy rồi. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ không? Lỡ hứa rồi. Tôn thờ cho đến giờ phút chót. Nên bản thân cả Diệu Tâm ngày xưa cũng thế, cả Diệu Thủy ở Hải Phòng và cả Diệu Bảo bây giờ cũng cảm nhận đó. Có đôi khi điện thoại cho thầy mới nói một câu đúng. Tại sao ngay từ đầu thầy đã dặn dò tụi con đó là làm việc này khó lắm, nhưng mà đến bây giờ con mới cảm nhận được. Tại nó chưa đâu, còn đi dài đến con đường này nó còn đầy đầy những gian nan. Ở cuộc sống này, hễ ai đi mang hạnh phúc cho nhân loại thì luôn luôn là gian nan, không bao giờ dễ dàng. Cho nên có một người, người ta giải mã truyện Tây Du Ký, người ta mới giải mã cái câu chuyện Tây Du Ký mà cái hồi mà tại bến Lăng Vân. Khi đến bến Lăng Vân thì nó có một cái cầu bắc ngang qua, trơn như mỡ, bé chứ bằng cái cổ tay thôi. Tất cả những đồ đệ khác của đường Tam Tạng, từ con Bạch Long Mã cho đến Tôn Ngộ Không là có khả năng gọi là đằng vân mà cởi mây đi được. Từ đường Tam Tạng là người phàm đi nổi. Bơi qua sông thì cũng không được, tại nước chảy quá xiết, mà đi trên cầu thì cũng không đi được, cởi mây cũng không được. Không biết là gì. Lúc đó có một ông chèo thuyền, ông đến, ông xin chở. Ai nấy nhìn xuống chiếc thuyền không có đáy cũng sợ, không dám đi. Nhưng Tôn Ngộ Không có thiên nhãn thông, nhìn thấy đó là một con thuyền không đáy nhưng mà nó rất là vững vàng, gọi là thuyền Bát Nhã, là thuyền không mà, cửa không. Bảo đường Tam Tạng không dám xuống. Tôn Ngộ Không có ra sau lưng, vòng tay đứng sau lưng lén lén, xô xô đường Tam Tạng rớt xuống dưới thuyền. Té lộn mèo xuống dưới thuyền, đứng lên còn mắng một câu: đệ tử ngươi định giết chết sư phụ hay sao? Cái người giải mã truyện Tây Du Ký người ta nói, cái người đi mang hạnh phúc đến cho nhân loại luôn luôn có tầm mắt nhìn rất xa. Nhưng mà người ta mang hạnh phúc đến cho nhân loại thì luôn luôn bị nhân loại oán trách. Đức Phật ngày xưa đi mang hạnh phúc đến cho nhân loại thì sao? Bị người ta ám sát bao nhiêu lần. Hình như là nếu mà ám sát thực tế cũng độ cũng là 5-6 lần. Mắng chửi cũng rất để đếm không kể xiết, vu khống cũng không kể xiết, kể cả đến nỗi giết con gái người ta chết, chôn nó sao thất Đức Phật, vu oan Đức Phật, giết người ở với con gái người ta có thai rồi giết cũng có nữa. Rồi có những làng khi đi vào khất thực, mọi người vận động không ai cúng dường Đức Phật, bỏ đói Đức Phật một đêm, Đức Phật ông mình bác về nhịn đói một ngày. Chúa Giê-xu mang hạnh phúc đến cho nhân loại thì bị đóng đinh cây thánh giá. Thánh Gandhi mang hạnh phúc đến cho nhân loại, cho dân Ấn Độ thì bị gì? Bị ám sát để chết. Những người nếu đi mang hạnh phúc đến cho người khác thì luôn luôn cuộc sống, cuộc đời không có kết quả êm đềm đâu. Không bao giờ êm đềm hết. Cho nên nếu như mình đi suốt cuộc đời của Đức Phật nhìn lại, mình sẽ thấy được. Cho nên nếu như ai đó chọn con đường đi làm Phật sự thì chuẩn bị rèn luyện cho mình một cái ý chí, một cái nghị lực, một khả năng thiền định vững vàng để đi qua cái này. Cái con đường này nó không có bom đạn gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mà không đủ kiên định là không đi được. Cái hội trường này có ngày không có chỗ ngồi, có ngày ngồi không hết. Hãy mỉm cười nhìn nó. hãy mỉm cười nhìn. Cuộc đời có những lúc, có những lúc hưng thịnh và có những lúc tàn phai. Đó là cuộc sống của nó là vậy. Không có gì phải nản hết, hãy bình thản mà nhìn nó như vậy. Cái quan trọng đến đây, chúng ta có thể mang gì cho nhau, cái hạnh phúc, mang cho nhau được cái gì đó để làm vốn liếng. Những cái vốn liếng đó nó sẽ ung đúc cho đời sống mình có hạnh phúc nhiều. Thì cái đó nó mới là quan trọng. Người Trung Quốc người ta tôn xưng ông Khổng Tử là vạn thế sư biểu, tức là người thầy. Một vạn, tức là vạn thế, tức là một vạn thế hệ sao? Chữ thế có nghĩa là năm, mà cũng nghĩa là thế hệ. Tức là một vạn, tức là 10.000, một vạn là 10.000, 10.000 thế hệ sao nữa? Cũng chưa chắc có người nào bằng ông, chứ đừng nói gì là hơn ông. Dùng cái từ là vạn thế sư biểu. Nhưng mà quý vị nghĩ, ông Khổng Tử, ông có sai lầm không? Không có không? Đầy những sai lầm. Trong giáo lý của ông, đầy những sai lầm đặc biệt. Ai nghiên cứu trong luận ngữ của Khổng Tử sẽ thấy đầy những lỗ hổng. Thì chứng tỏ rằng đó cũng chưa phải là một người thầy dẫn đường mà gọi là đúng đắn. Một câu chuyện mà người ta kể, một giai thoại trong sử Trung Quốc thì không kể, giai thoại ta kể. Hôm nào Khổng Tử đang đi trên đường, gặp một đứa bé, nó đang ngồi, nó lấy đất nó đắp thành thành trì ở trên đường, đang đắp. Thì Khổng Tử mới dắt đám học trò, thì ông ngồi trên xe, học trò kéo đi mà, kéo đi. Đến đó, ông thấy đứa bé đang ngồi chơi giữa đường, thì mấy đứa người học trò là bậc nho sĩ mà, đâu có nỡ nào ăn hiếp trẻ con, cho nên là dừng lại, biểu đứa bé nó đi, nó không chịu đi. Ngày Khổng Tử, ông đi thường đám học trò ngày rất là đông. Ngày Khổng Tử nghe trước ồn ào mà đứng lại lâu quá, ngày Khổng Tử hỏi chuyện gì hết. Có đứa bé, nó ngồi giữa đường nó chơi, mà nó án hết cả con đường luôn, không cho ai qua hết. Nó lấy đất, nó đắp, nó làm thành trì nó chơi. Khổng Tử thấy như thế, ông mới đến. Ông hỏi cho này, này, thằng bé kia, sao con ngồi giữa đường mà con không tránh đường cho người lớn đi qua? Các con biết nó nói sao? Từ xưa đến giờ, xe tránh thành cho thành không tránh xe. Nó ngồi nó đang xe thành ở giữa đường mà, đắp thành đắp lũy nó chơi. Nó từ xưa đến giờ xe tránh thành chứ thành không đánh xe, không bao giờ tránh xe hết. Khổng Tử cũng nghẹn, đâu nói được. Mình nhà hiền triết mà đâu thể nào nói trẻ con nói càng được. Ông đứng hồi ông nhìn ở trong, ông rất có vẻ là hơi bực bội, nhưng mà cái vẻ bực bội nó giấu bên trong. Nhưng mà ông lặng thinh một hồi, thằng bé này giống như nó hiểu được á. Nó nói là ông có phải là Đức Khổng Tử không? Nó phải. Đức Khổng Tử ngày xưa thấy ngài là ai đấy, phải đứng lên mà cúi đầu. Nó ngồi đó. Nó bây giờ, ông là một người thông thái mà mọi việc trên đời này ông đều biết có đúng không? Một đứa trẻ con mà nó hỏi mình, người lớn mà, thì mình khẳng định, mình nói ừ. Giống như tụi con bây giờ vậy. Trẻ con biết cái gì mình cũng tự tin, mình khẳng định. Nếu so với đứa bé là mình khẳng định là cái gì mình cũng biết. Ngài nói ừ, đúng rồi. Nó được rồi. Vậy tôi đố ông một câu, nếu như ông nói được, tôi sẽ cho ông qua, còn không là ông làm ơn đi đường khác. Nên tôi đố ông, trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Thế mới chết người. Ông ngồi, ông nói chứ, ông ngẫm nghĩ mãi, ông ra ông nói chứ, mày trẻ con mà nói, tao đứng dưới đất mày đố chuyện trên trời làm sao tao biết được? Nói được rồi, tôi sẽ đố ông chuyện dưới đất, không nói chuyện trên trời. Vậy tôi đố ông dưới đất có bao nhiêu ngôi nhà? Ông cũng điên hồn, không nói được. Và cuối cùng, các học trò của ông phải khuyên ông xuống dưới ruộng đi vòng qua, đi lên, không đi ngang qua nó được. Đây là một điều mà chúng tôi nói, Đức Phật của mình, thầy tin rằng nếu như Đức Phật của mình gặp tình thế như thế này, thì ngài sẽ giải quyết được, rất hay. Không biết sẽ giải quyết bằng cách nào mà Đức Phật luôn luôn có một cách giải quyết rất hay. Đơn cử như một lần có một anh Đạo Bà La Môn, anh đến, anh cầm một cái con chim nhỏ trong tay, anh cầm. Ông nói này, ông Phật Thích Ca, tôi đố ông con chim này sống hay là chết? Theo tụi con nói như thế nào đây? Mình bảo sống thì nó siết lại chết. Nó sẽ bóp cho con chim chết ngay. Mà mình bảo rằng con chim chết thì nó buông tay, nó sẽ bay đi. Mình nói thế nào cũng kẹt hết. Mà không khéo, mình nói không khéo là mình lại tiếp tay cho người khác sát sinh nữa, là còn càng nguy hiểm nữa. Nhưng Đức Phật thì bình thản, Đức Phật ra đứng ở ngay ngạch cửa tỉnh xá. Được rồi, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Bây giờ nhưng mà trước tiên ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta. Ta đố nhà ngươi, bây giờ ta đi ra hay đi vào? Anh kia thua, thả cho con chim nó bay đi. Đức Thế Tôn của mình có nhiều cách, có nhiều câu hỏi rất là lắc léo mà mình đọc ở trong kinh. Lắc léo lắm. Nhưng mà một bậc tuệ giác cao siêu, có thể mình gọi là một bậc tuệ giác hoàn toàn, có đầy đủ tuệ giác mới có khả năng ứng xử tốt như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau để hướng về cái ngày lễ Phật Đản. Năm nay chúng ta lại được một cái vinh hạnh là tổ chức Phật Đản, đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam của mình. Tháng 4 thì thầy lại không ra được. Đây là một bài giảng thay cho bài giảng đón mừng lễ Phật Đản của đạo tràng chúng ta. Đó là tại sao tôn kính Phật. A Di Đà Phật. Vào lễ Phật Đản chúng ta nên năm nay mỗi gia đình nên làm một cái biểu tượng của lễ Phật Đản, một lá cờ Phật giáo, một cái lồng đèn hay một cái gì đó để chào đón cái ngày đản sinh của một đức từ phụ mà mình tôn kính nhất, và đồng thời cũng là để cảm cái ơn mà chư tôn đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình đã dày công đàm phán để có được cái đại lễ Vesak ở tại Việt Nam của mình. Không đơn giản mà mang cái đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam đâu. Không đơn giản tí nào hết. Phải đàm phán đi đàm phán lại cả đôi ba chục lần với các phái đoàn. Từ xưa đến giờ thì đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, một là Thái, hai là Sri Lanka, mà ba là Nhật Bản, người ta dành, người ta tổ chức. Myanmar mà còn, Myanmar là một đất nước Phật giáo, là quốc giáo đó, mà người ta còn không được phép tổ chức. Cơ sở hạ tầng mọi thứ không đủ, tiêu chuẩn không đạt. Huống gì Việt Nam của mình, người ta cho rằng Việt Nam của mình là một đất nước mà Phật giáo chưa phải là quốc giáo, người ta không cho phép. Nhưng tuy Phật giáo Việt Nam không phải là quốc giáo, nhưng mà lượng tín đồ của người Việt Nam mình rất là lớn. Khổ nỗi đạo Phật mình thì không cách nào thống kê tín đồ được hết. Quy y các chùa cũng không ai ước lượng được bao nhiêu, không như các, đặc biệt như Thiên Chúa giáo hay Tin Lành, người ta có con chiên, người ta có danh sách rõ ràng. Của mình hầu như đệ tử chùa này đi chùa kia nó chạy qua chùa này, lòng vòng không biết đường đâu mà thống kê được hết. Cho nên là bảo rằng hiện nay mình có khoảng 50 triệu tín đồ theo tín đồ của Phật giáo theo thống kê thì cũng tạm tạm như thế thôi, chứ cũng con số nó không chính xác đâu. Có những người thọ tam quy ngũ giới chưa hẳn đó là những người đi chùa, nhưng mà có những người đi chùa tu tập rất tinh tấn nhưng mà chưa thọ tam quy ngũ giới. Cho nên đạo Phật mình là nó tại tâm, nó tự giác, không thể nào thống kê bằng con số được. Cho nên rằng là vì lý do đó mà người ta không cho mình tổ chức. Nhưng mà năm 2008 này lần đầu tiên Phật giáo tổ chức thì được sự hỗ trợ của nhà nước rất là lớn. Phật giáo mình mới lần đầu, cho nên nhà nước hỗ trợ hầu như là gần như đến 80%. Nhưng mà lần này thì nhà nước giao hầu như là gần như toàn phần cho giáo. Cho nên lần này cái quy mô tổ chức lễ Vesak, tức là lễ đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014, nó không lớn như năm 2008, nó nhỏ hơn. Các con cũng đâu có lạ gì Phật giáo của mình. Là một tôn giáo, nói thẳng, nói về kinh phí, là một tôn giáo nghèo. Đức Phật mình còn đi ăn mày. Đức Phật mình, Đức giáo chủ mình còn đi ăn mày, còn đi xin cơm người ta ăn, mình lấy cái gì mà để giàu có đi. Nhưng mình tự hào một điều, các đức giáo chủ khác luôn luôn đi cầu sự ảnh hưởng chính trị của các vị vua, nhưng mà Đức Phật chúng ta không hiểu. Các vị vua tự tìm đến. Và Ngài là một Ngài từ bỏ vương vị để ra đi. Cuộc đời Đức Phật nó đẹp ở chỗ là Ngài từ bỏ ngai vàng và từ bỏ hoàn toàn nhé. Không vướng víu một tí nào, kể cả sau khi thành đạo không bao giờ dòm ngó lại cái ngai vàng. Và đời sống của Ngài hoàn toàn bình dị. Có thể nói là Đức Phật mình là một vị thầy có thể là vĩ đại nhất của nhân loại. Thì nói là như vậy. Tại một vị thầy được xem là vĩ đại, đầu tiên là những điều tuyên thuyết của những vị đó đó, nó có đúng với chân lý hay không. Nhưng mà quý Phật tử xem nè, Đức Phật chúng ta chưa nói cái gì mà sai hết. Chưa từng, chưa từng nói điều. Đến ngày hôm nay là thế kỷ 21, những tôn giáo khác là hầu như người ta thấy khoa học là người ta sợ. Đặc biệt đạo Thiên Chúa giáo, người ta sợ khoa học kinh khủng. Người ta sợ kinh khủng. Khoa học phát triển là người ta sợ. Tại vì khi khoa học phát triển là giáo lý người ta bị sai, phải điều chỉnh lại. Mỗi lần khoa học phát triển là người ta điều chỉnh lại, sợ nó sai. Nhưng mà đạo Phật mình khoa học càng phát triển, đạo Phật càng mừng. Tại vì có ánh sáng khoa học soi đến để minh chứng những điều Phật nói là đúng. Ngày xưa Đức Phật bảo là trong một ly nước có 84,000 con vi trùng. Ai tin không? Không ai tin. Ngoài những vị ngày xưa tu có thiên nhãn nhìn thấy, còn phàm nhân như mình á, mắt thịt của mình nhìn không thấy đâu. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ khoa học phát triển, kính hiển vi ra đời, người ta nhận ra trong nước có vô số virus nằm trong này. Vi khuẩn, virus, các loại vật. Đến bây giờ người ta nhìn vẫn chưa hết nữa. Có những loại virus quá nhỏ đến như kính hiển vi, đến tầm mức như ngày hôm nay phóng có thể đến 5 tỷ lần, 10 tỷ lần vẫn không nhìn ra được nó. Mà Đức Phật thời xưa đã nhìn thấy điều đó. Đó là điều mà nó để khẳng định cái người nào là một vị thầy vĩ đại, thì đầu tiên cái tuyên thuyết của người đó, cái vị thầy chỉ đường đó, thì cái tuyên thuyết người đó có đúng sự thật, có phù hợp với chân lý hay không. Đức Phật mình chưa từng nói sai. Đó là điều chưa từng nói sai điều gì. Có thể nói là nếu mà nói anh cả của các nhà khoa học hay là cha của các nhà khoa học, phải nói là Đức Phật của mình đúng hơn. Einstein ông đã từng nói mà, ông nói tôi là người không tôn giáo, nhưng nếu như để có tôn giáo tôi sẽ chọn Phật giáo. Phật giáo không nhất thiết phải bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì Phật giáo đã bao hàm khoa học rồi. Ông nói như thế. Đó, những điều đó không phải là một kẻ mà gọi là mù chữ, một người thiếu kiến thức mà nói vậy. Đây, một người, một nhà khoa học, có thể nó là một nhà anh lớn của nền khoa học, đã tuyên bố điều đó. Einstein, ông hỏi tại vì sao, ông nói là với nền khoa học phát triển ngày hôm nay, nhân loại cần một tôn giáo mà nó có đầy đủ tích khoa học, nó không có giáo điều, nó mang lại tình thương, hòa bình, thì Phật, chỉ có Phật giáo mới đáp ứng những điều đó. Và ông nói rằng là điểm kết thúc của khoa học là điểm bắt đầu của Phật giáo. Điểm kết thúc của khoa học là điểm bắt đầu của Phật giáo. Tức là khoa học dẫu có phát triển đến bao nhiêu, nó cũng chỉ là, nó chỉ đến cửa của nhà Phật mà thôi. Ông minh chứng là những điều mà ông đã nghiên cứu phát minh thì Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Những thứ mà ông đã nghiền ngẫm, ông khổ tâm, ông nghiên cứu phát minh, và khi phát minh ra ông đọc trong kinh Phật, thì Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Đó là một điều để mình thấy. Cái điều Đức Phật đầu tiên để mình tôn kính Phật, đó là những điều Phật nói ra chưa bao giờ nói sai sự thật, chưa bao giờ nói không phù hợp với chân lý. Nói về đức tính thành thật thì nói thật, Đức Phật của mình thành thật, thật thà, dùng cái từ là thật thà. Mà thật sự ra nghe, cái bản chất của người Ấn á, người Ấn Độ á, người ta đã thật thà rồi. các thầy mà khi đi học ở Ấn Độ về, các thầy mới nói với chúng tôi như thế này: ở Ấn Độ đó mà tìm ra một người nói dối á, nó còn khó hơn tìm ra một người Việt Nam nói thật. Thầy nói như ông nói như, đi ở Ấn Độ mà tìm ra một người nói dối nó cũng khó giống như khó ở Việt Nam tìm ra một người nói thật. Nó thật thật lắm. Nếu sau này các con có điều kiện mà khi làm ăn với người Ấn, ông sẽ thấy khi mà người mình ký hợp đồng với người ta mà mình người ta tắc trách hay sao đó, ngay trên điện thoại người ta nhận lỗi và người ta sẽ thương lượng bồi thường ngay tức khắc trên điện thoại, mà con phải không phiền tốn cái vé máy bay hay một chuyến xe phải chạy đến nhà người ta, đến công ty người ta, hey, họ sẽ nhận lỗi ngay trên điện thoại. Có một lần thầy đi du lịch Ấn Độ thì đoàn đi rồi, nói chung trong đoàn thì đa phần là cán bộ cao cấp và những doanh nhân không à, thì đa phần đều biết nói tiếng Anh. Vào ngồi quán ăn thì nói tiếng Anh líu lo, cái anh hướng dẫn viên người Ấn anh cũng thích quá, anh lo anh già chuyện, anh nói hết người này anh nói đến người kia, anh nói hồi anh nhìn đồng hồ sắp đến giờ rồi. Mà ở Ấn Độ nó tắt đường không thua gì Hà Nội Việt Nam hết, từ thành phố lớn đến thành phố nhỏ. Mà an ninh của sân bay Ấn Độ thì kinh khủng, làm thủ tục trung bình là hết một tiếng đồng hồ, đi qua cửa an ninh không hết tiếng đồng hồ. Chẳng những đi qua mấy rọi đó mà người ta còn sờ nắng trong người mình có cái gì đây không. Không có sờ nắng, nữ đi bên nữ, nam đi bên nam. Nữ thì có nữ cảnh sát, nam thì có nam cảnh sát. Còn cái người ở giữa chưa biết. Nó kỹ đến như vậy. Mà nó đã vậy rồi mà xe đi nửa đường nó lại chết máy nữa, mất 15 phút để đổi xe nữa. Cho nên ra bị trễ chuyến bay. Nhưng mà vừa trễ chuyến bay xong không bắt được chuyến bay là công ty người ta đã điện đến và người ta đã nhận lỗi ngay tức khắc. Cái con làm việc với các người khác bao giờ nó cũng vặn tới vặn lưu đổ thừa tại đằng này đằng kia không, nó nhận lỗi ngay tức khắc. Đó là lỗi của nhân viên của công ty và nó sẽ bồi thường cho mỗi người như thế nào lên danh sách bồi thường hết. Không phải mình phải, chưa kịp mình điện thoại nó đã gọi cho mình đã nhận rồi. Bản chất người Ấn người ta thật thà. Trộm cắp gần như là không có, chỉ có một số ít là những dân nhập cư và những người mà tận cùng nghèo khổ lắm, nhưng hầu như là không có. Cho nên đó là cái bản chất mà Đức Phật của mình rất là thật thà. Mình nghĩ là có quý Phật tử thấy là có ông giáo chủ nào ông nhận ông là dở, ông nhận ông là sai lầm không? Có ông giáo chủ nào ông dám nhận ông kêu ông dở, ông sai lầm? Chỉ có Đức Phật mình dám nhận mình dở, mình sai lầm. Đức Phật nhận là mình dở nè, ngày xưa ta còn thái tử, ta rất là tệ, đam mê cái này đam mê cái kia, bị lu mờ cái gì đó, hưởng thụ này. Và ta sai lầm là khi ta tu khổ hạnh ta sai lầm. Không có bậc giáo chủ nào dám thừa nhận là mình từng sai lầm. Chưa có ông nào dám đó. Đức Phật mình dám nhận. Thật thà đi. Đó là cái điều mà nó để mình nhìn lại mình điểm lại tất cả những điều đó để nhìn lại Đức Phật. Để tại sao mình lại đi tin Phật, mình tôn kính Phật đến như vậy? Chúng ta hôm nay ngồi lại để nhìn, mình hãy đưa Đức Phật mình ra trước bình diện của thời đại và nhận diện như một cách vô cùng khách quan để mình thấy rằng mình tôn kính Phật, niềm sự tôn kính đó chính đáng hay không? Để cho mọi người, để thầy trò chúng ta còn khẳng định niềm tin lại đối với Đức Phật. Còn nếu ai mới có chớm niềm tin với Phật càng tin nhiều hơn nữa. Người ta bảo là người thánh nhân là người luôn luôn hy sinh cho người khác mà quên đi bản thân mình. Nhưng mà nói thật ra, nếu mà hy sinh cho người khác quên đi bản thân mình, bản thân của thầy đọc kể cả một vài bản kinh Koran dịch sang tiếng Việt và kể cả những kinh của các đạo khác, nhưng mà chưa thấy có ông nào mà gọi là hy sinh hoàn toàn. Hy sinh một góc nào đó thôi, nhưng riêng cá nhân của mình vẫn giữ là một cái tôi, một cái gì đó, chưa bao giờ hy sinh hoàn toàn. Không có ai mà không nói rằng là hãy lo phụng dưỡng các ông. Ông nào cũng kêu gọi hãy tôn thờ các ông và phụng dưỡng các ông hết, nhưng mà riêng Đức Phật không hề có. Đức Phật mình bảo rằng là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Hãy lo cho chúng sinh đi là xem như cúng dường ta, đừng có lo gì cho ta hết, hãy lo cho chúng sinh, đó là cúng dường ta rồi. Một câu chuyện cảm động nhất đó là đọc trong cái kho tàng truyện cổ Phật giáo rút ra từ một số kinh. Thầy thì không biết cái câu chuyện này rút từ kinh nào, xuất xứ ở đâu thì quên rồi, nhưng mà đây là cái câu chuyện được rút, đây là trong cái bộ truyện cổ Phật giáo, lúc nào các con có điều kiện thì đọc. Nói về câu chuyện con chó đói là như thế này. Khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì có rất nhiều người đến để cúng dường cho Đức Phật, nhưng mà hầu như là cái lịch đặt mà cúng dường thì các bậc vương tôn quý tộc thời đó đặt kín hết trơn. Hôm nọ thì có anh chàng nọ, ảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nói chung anh có một thời huy hoàng, gia đình cũng khá giả lắm, nhưng mà sau đó thì sa sút. Khi sa sút thì ngồi lại, bạn bè ai nấy cũng bỏ xa lánh, thì ngồi lại mới thấy hối hận cái quá khứ ăn chơi của mình, phung phí tài sản, buồn nản quá mới anh mới nghe tin Đức Phật về giảng pháp. Anh ngẫm nghĩ mình đã kém phước rồi, kiếp này có bao nhiêu phước á, đem nướng hết vào bài bạc. Bây giờ muốn đi cúng dường Đức Phật, khi giác ngộ tin Phật, muốn cúng dường Phật thì không còn gì nữa, nản lòng quá. Nhưng mà cuối cùng anh đến, anh mới xin làm thuê cho một nhà gần đó. Anh là một người công tử bứa nhà giàu, bây giờ xin làm thuê cũng chẳng ai dám nhận, nhưng mà cuối cùng có một người ta nhận, trả đồng tiền nó rẻ mạt lắm. Vì như vậy cho nên là, nhưng mà anh cũng sẵn sàng lấy cái tiền rẻ mạt, nhưng mà xin ứng trước một tháng lương cho anh. Hỏi làm gì vậy? Nó để anh đem đi anh làm cái lễ vật để cúng dường cho Phật. Người này nghe cũng cảm động, tưởng nói để nhận tiền về bài bạc thì nghe nhận tiền đi cúng dường nghe cũng thấy vui, cho ứng trước. Khi anh đến, anh nhận hầu như lịch kín hết rồi, chỉ còn có một ngày nữa thôi, một ngày cuối cùng, đó là vào ngày hôm sau, là ngày cẩn nhất đó, chưa ai cúng dường nữa. Tất cả những lịch qua ngày hôm kia trở đi lui về sau trong 3 tháng an cư đó là kín hết rồi, các bậc vua chúa kín hết. Nhưng mà anh đến anh xin Đức Phật là cho anh cúng vào ngày hôm sau, tại vì sao? Qua ngày hôm sau nữa phải về đi làm thuê cho người ta rồi. Đức Phật nhận lời. Mà bao nhiêu bậc vương tôn quý tộc thỉnh Đức Phật đều không nhận lời, chừa ngày đó ra. Giống như Đức Phật đã cố tình chừa cho một người đệ tử có cơ duyên của mình sẽ đến như vậy, chừa một ngày đó ra. Quý vị biết rằng là khi anh được nhận, tức là khi nhận xong thì sẽ được tăng đoàn cấp cho cái thẻ bằng tre, ghi cái chữ trên đó, cấp cái thẻ là làm tin, ghi cái ngày hôm đó vào là được cúng, để ghi làm tin chắc là quên, cầm cái thẻ. Mà có những vị mua cái thẻ đó là 100 lạng vàng mà anh không bán là không bán. Nó về ngày hôm sau mới về gom hết tiền làm một mâm cơm cúng riêng cho mình Đức Phật thôi. Thường thường người ta cúng là cúng cho cả tăng đoàn 1,250 vị, đằng này cúng cho một mình Đức Phật thôi. Đức Phật cũng nhận lời. Ngày hôm đó Đức Phật nhận sự cúng dường của anh, còn những thầy khác tự đi khất thực lấy. Đức Phật ở tỉnh xá đi chợ. Anh về làm mâm cơm đầy đủ hết mọi thứ rồi, xách đi. Đang đi trên đường tự nhiên nghe cái tiếng líu ríu lọt sột ở đằng sau quay lui, có một con chó rất là đói. Ngày xưa đọc chuyện này thầy không tưởng tượng, thầy nghĩ chó đâu mà có sẵn. Nhưng mà khi qua Ấn Độ rồi mới thấy chó hoang là vô số. Chó hoang vô số. Ở Việt Nam chắc chắn là nó thành cày tơ. Đó thì vô số, rất là nhiều. Ban đêm thầy nhớ ban đêm mà thầy đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đi về đến khách sạn nghỉ, mà nó đến gần 100 con chó đi theo. Tại vì nó đi theo khách du lịch, thấy cho nó ăn đó, nó quen, nó thấy người nó đeo theo. Như dân bên đó người ta không ăn. Nghe rồi mình mới cảm nhận được là đúng. Mình nghĩ lúc nào mà có sẵn con chó đói đâu. Đi mà có con chó. Đang đi có con chó đi, nó vừa tru vừa tréo mà nước dãi nó chảy ra, mà nó ốm, nó còn một buổi sướng không thôi. Nó đến nó cứ đi theo, nó lâu lấy chân nó lại cào người anh. Anh quay luôn nhìn anh cảm động quá, anh nói cho mình đói mình cũng đau khổ. Mà nó đói như thế này, mà sao nó chịu nổi. Ông nghĩ thôi lấy cái phần ăn tráng miệng của Đức Phật cho nó ăn đi. coi như mình cũng thú nhận với Đức Phật, chứ Đức Phật từ bi không sao. Anh lấy cái phần bánh tráng miệng cho Đức Phật cho nó ăn. Ăn xong rồi cũng chưa, nó ăn cái vèo một cái hết rồi nó lại đi theo nữa. Nó tru tréo nó đi theo. Anh cứ thương nó, cứ lâu lâu ngắt một chút cho nó ăn, ngắt một chút cho nó ăn. Khi gần đến tỉnh xá, mâm cơm mỗi thứ còn chút, thế nào còn trọn vẹn hết. Mà mỗi thứ còn một tí như vậy, ai dám dâng cúng Phật? Khi mà con chó nó ăn no rồi nó bỏ nó đi á, thì lúc đó anh mới hoảng hồn thôi. Lúc đó mới hoảng lên, trời làm sao đi vào tỉnh xá đây. Và tỉnh xá anh tin rằng Đức Phật sẽ không làm gì mình, nhưng mà hàng đệ tử của Ngài nó chửi mình nghe, nhất là hàng đệ tử tại gia. Người ta mua cái thẻ là 1,000, một cả 100 lạng vàng không chịu bán, bây giờ để cho Đức Phật đói. Đức Phật qua giờ ngọ, Đức Phật đâu có dùng nữa. Anh lần quần ở ngoài cửa thành mãi không biết làm sao mà vào, vào cũng không dám mà về thì cũng không xong, thất hứa với Đức Phật rồi. Mà cuối cùng bây giờ chết cũng phải vào thú tội, không thể nào đó được. Đến liều đi vào. Vào khi đến Đức Phật thì nhìn thần thái Đức Phật thì tháng nhiếm. Chúng ta không lại thần thái Đức Phật chúng ta. Cái dao kê đến bên người thì cũng vậy thần thái. Anh cho anh quỳ, anh run bắn cả người lên. Mà từ ở ngoài tinh xá đi vào á, những bậc vua có này, quan có, những bậc quý tộc có này, sỉ vả chửi mắng anh. Ông là cái đồ không biết cái may mắn của mình. Đến giờ này chưa lên như thế này, Đức Phật sắp qua giờ Đức Phật thọ trai mới đến là sao? Mắng anh từ ngoài cổng tinh xá mắng vào. Vào đến thấy thấy Đức Phật, Đức Phật có hỏi chứ, cơm của ta đâu rồi? Đức Phật vẫn tiền ngắn, biết rồi thì thú thì nói đây không, hỏi thức ăn của ta đâu rồi. Anh này bắn nó dạ, anh cứ dạ thế không dám nói. Nhưng mình dám nói mình lấy cho chó ăn không? Làm sao dám nói? Đức Phật mình cũng rất là có những điều Đức Phật mình cũng rất là gần gũi, rất là dễ thương. Vậy thức ăn của ta đâu rồi? Anh run bắn lên hồi anh cái dạ đấy, cuối cùng nó dạ con cho, con chó nó đói nó ăn rồi. Anh định phân bua nói thêm là anh nó tại mới nhớ tại Đức Phật nó thôi, Đức Thế Tôn hiểu rồi, con hãy về đi, con cũng có đầy đủ phước báo như cúng dường ta. Ngay khi ta nhận lời cúng dường và ta hoan hỷ, con có đầy đủ công đức. Và Đức Phật nói với các hàng đệ tử ngồi xung quanh, hôm nay Như Lai thọ một bữa cúng dường vô cùng thanh tịnh. Chúng tôi nghĩ nó thật, đọc là những dòng này xúc động lắm, rất là xúc động. Mình không so sánh đâu. Thực sự khi nhắc đến Đức Phật phải có một điều hàm ơn lớn lắm, lớn không tả nổi. Mình ngẫm nghĩ nếu như không có Đức Phật, mình sẽ phàm phu, sẽ trôi nổi, không biết đến bao giờ. Hàm ơn vô cùng. Nếu mà nói về đức hy sinh, chưa từng thấy, có thể nói là chưa từng thấy một vị giáo chủ nào như Đức Thế Tôn của chúng ta, mà chưa cũng thấy một vị nhân nào hy sinh nhiều như Đức Thế Tôn, hy sinh một cách đầy tính hoan hỷ, không tỏ vẻ gì bất lợi. Chúng tôi nói đơn giản, chúng tôi đọc trong khi đọc trong Cựu Ước, người ta có kể về Chúa có một lần Chúa đi đến một gốc cây, đi ngang qua mùa hè trưa nắng, Chúa đi ngang qua gốc cây sung, mà cây sung hôm đó nó bị trái mùa, nó không ra quả. Chúa đang khát nước mà đến cái gốc sung của Chúa nhìn lên thì cây sung nó là không biết, cây sung ở Tây Phương chúng tôi cứ đi qua bao nhiêu lần mà chúng tôi cũng chưa đích thân đến để xem cây sung là như thế nào, mà ăn giải khát được mình cũng không biết nữa. Mà đây là trong Tân Ước ghi lại rõ ràng đó. Ai lúc nào đọc thầy không nói thêm nữa, lấy Cựu Ước đọc ra có đoạn này. Khi Đức Chúa đi ngang cây sung và cây sung nó vào mùa, nó trái mùa, nó không có ra quả, thì Chúa mới nhìn lên không thấy quả nào, Chúa mới quở: ta là Chúa mà tại sao ngươi không ra quả cho ta để cho ta ăn? Thì cây sung nó buồn quá, nó khô, nó héo đi. Tức là một cái cây nó vô tình, nó trái mùa, nó không ra quả, mà giận, trách nó mà nó buồn quá, nó héo đi. Mình ngẫm nghĩ điều đó thôi bình. Mình không nói điều đó tốt hay xấu, nói như vậy đụng chạm, nhưng mình để mình nói, mình nhìn sang bản thân Đức Thế Tôn của chúng ta, ngay thức ăn cúng dường của mình mang cho một con chó ăn. Mà Ngài nói rằng đó là bữa ăn thanh tịnh nhất, đó là điều như đơn giản như Ngài Thị Giả A Nan, Ngài xuống dưới suối, Ngài múc lên một bát nước, một bát nước đục, thì bưng lên cho Đức Phật uống.
Hàng huynh đệ ai nấy cũng mắng chửi, tại sao đem nước đục cho Đức Phật, Đức Thế Tôn uống. Ngài A Nan bảo là vừa rồi dòng suối này nó có 60 cỗ xe đi qua, khắp dòng suối nó còn chỗ nào trong hết, làm sao đây? Đức Thế Tôn bảo cứ mang vào đây ta uống. Không phải bắt hàng đệ tử mày làm sao cho nó trăm cho tốn cho bằng được không? 60 cỗ xe đi ngang qua, nước đục thì mình uống nước đục, đệ tử uống nước đục thì mình uống nước đục, có sao đâu, nó bình dị. Nếu ai đọc trong sử, đọc lại trong kinh
mới thấy Đức Phật của mình, một con người hy sinh và chỉ toàn là hy sinh vì, có đúng cái từ là hy sinh vì cho chúng sinh. 49 năm trụ thế, mỗi ngày Đức Phật chỉ ngủ và nghỉ có một giờ thôi, chỉ có một giờ. Một giờ theo người Trung Quốc ngày xưa nó tầm 2 tiếng, mà không tới 2 giờ đâu, mà khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Ngày một đêm tầm có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tức là buổi sáng sớm 3 giờ là Đức Phật đã dậy rồi. Ngài dậy và ngồi thiền, ngồi thiền để điều hòa sức khỏe, và Ngài quán chiếu xem thử chúng sinh ai là có duyên với Ngài, Ngài sẽ đến hóa độ. Sau đó buổi sáng đi khất thực, sau buổi khất thực thì thọ trai, ăn cơm trưa xong, ăn cơm trưa sau thì đi bách bộ lòng vòng một tí xíu cho nó tiêu hóa cơm, xong là tọa thiền, đi kinh hành xong là tọa thiền. Tọa thiền một tí rồi bắt đầu buổi chiều giảng pháp cho chư tăng. Sau buổi chiều giảng pháp chư tăng là giảng pháp cho tín đồ Phật tử đến thăm viếng các bậc vương gia. Buổi tối là các bậc vương gia, những người làm việc bận rộn, việc triều chính là những người đó đó, những thương gia bận rộn buổi tối đến thăm viếng giảng pháp, để giảng dạy bậc vương gia, những bậc quý tộc. Khuya Đức Phật giảng cho chư thiên, và tầm khoảng là 2 giờ Đức Phật chúng ta mới đi, 1:30-2 giờ Đức Phật đi nằm nghỉ một tí xíu thôi. Mà suốt 49 năm không lưu lai tí nào, cứ như vậy. Phải nói là một con người có một định lực khổng lồ mới làm việc nổi suốt 49 năm như vậy. Không có ngày chủ nhật, Phật ơi, Chúa có ngày nghỉ, Phật cũng có ngày nghỉ, cho nên thầy làm việc chủ nhật không có ngày, không hề. Nhưng quý thầy tu bên Tây sướng lắm, ngày chủ nhật là có bất trước theo người bên đó, mà có ngày nô cung khu, tức là ngày đó không có tụng kinh. Tu bên Tây sướng hơn. Quý thầy mình qua bên Tây cũng bắt trước bên Tây, ngày đó là ngày nô cung khu, và tức là ngày nó không có công phu, không công phu là không có tụng kinh bái sám á. Cái từ mà người ta đọc trại âm chữ cung phu của người Trung Quốc, và nó cũng gần gần với cái chữ công phu, tức là cái người trong nhà Phật cũng phải dạy để tu luyện, thì cũng vẫn gọi đó gì, cung phu. Chẳng phải, còn cái từ cung phu mà của người Mỹ bây giờ ta dùng để chỉ cho một môn võ thuật của người Trung Quốc, đó là chuyện khác nữa. Trong nhà Phật mình gọi từ là công phu, mà người bên Tây người ta gọi hay trại âm là cung phu. Ngày đó là nô cung phu, tức là ngày đó không có tụng kinh, không có bái sám gì hết. Ngày đó với thầy mình cũng đi tản mát đi chơi. Bên làng Mai có ngày gọi là, không gọi là ngày nô cung phu mà gọi là ngày làm biếng, không làm gì hết. Đặc biệt ở châu Á của mình là giống y truyền thống Đức Phật, là làm việc không có ngày nghỉ. Để mình thấy một điều, suốt 49 năm làm việc, Ngài Đường Huyền Trang á, làm việc gần gần tương tự như Đức Phật, mà làm chỉ có 20 năm thôi. Nhưng mà Đức Phật mình là 49 năm. Một năng lực kinh khủng. Và 49 năm đó nó đầy những gian nan thử thách. Khi đi đến nơi có người ủng hộ, có người hủy bán, có người ám sát, nó đủ vấn đề trong đó. Mà đến gần cuối cuộc đời, khi gần đến cuối cuộc đời thì cả gia tộc dòng họ Thích bị tàn sát, bị tàn sát, đau khổ đến vô cùng. đầy những gian nan thử thách trong đó. Nhưng Đức Phật cũng chưa bao giờ oán vua Lưu Ly, Đức Phật chưa từng oán ai. Cho nên mình đệ tử Đức Phật, mình đừng bao giờ, mình là Phật tử, đừng bao giờ nói là trước mặt tôi có kẻ thù. Trước mặt mình không bao giờ có kẻ thù. Trước mặt mình cũng là bạn mình, bên phải, bên trái và sau lưng mình, xung quanh mình đều là bạn mình hết. Nếu người ta chưa thương mình, chưa quý mình là do đâu? Do chưa hiểu mình thôi. Chưa hiểu mình. Nhưng đệ tử của Đức Phật có một kẻ thù rất lớn. À, cái từ kẻ thù lớn nhất là chính mình thì dùng cái từ đó nó hơi cô động quá. Nói đúng chính xác hơn kẻ thù của mình, để rõ ràng hơn á. Kẻ thù của mình là ai? Tham sân si có phải kẻ thù mình không? Có phải không ạ? Nó là kẻ thù lớn nhất của mình đó. Ba thứ đó mà nó tồn tại là mình phiền muộn, đau khổ, thất bại đủ thứ hết. Cho nên là ba thứ đó mới là kẻ thù của mình, không phải ai là kẻ thù. Đừng chỉ ai là kẻ thù của mình. Đừng bao giờ xem mình là đệ tử Phật, đừng bao giờ nghĩ trước mặt mà có kẻ thù. Thì vị, một vị được xem là một vĩ nhân, được xem là một người thầy vĩ đại của nhân loại, là phải có tính minh triết, phải có tính chân lý trong lời dạy của vị đó. Vị đó phải hy sinh, phải có tâm từ bi, hy sinh tất cả cho nhân loại, cho chúng sinh. Hay nói là nhà Phật mình cho chúng sinh, thì hầu như Đức Phật có đầy đủ cái điều đó. Tất cả lời dạy của Đức Phật đều nhằm phục vụ đến mang lại hạnh phúc lợi lạc cho chư thiên và loài người, cũng luôn hướng đến. Cho nên mới có câu rằng là Đức Phật nói rằng trong lịch sử Đức Phật, Đức Phật là một chúng sinh đã giác ngộ, mang lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật mình mới nói rằng là Đức Phật là thầy chỉ đường. Mình dùng cái từ là đạo sư. Đạo sư tức là thầy chỉ đường. Vị đạo sư tức là người thầy chỉ đường cho mình. Nhưng mà chỉ đường cho mình, nhưng mà lâu nay Đức Phật chỉ thì Đức Phật chỉ, mình cứ dẫm chân tại chỗ, mình không đi. Cho nên bao nhiêu thứ phiền muộn nó cứ tiếp tục phủ vây lên mình, mình đầy gian khổ, đầy những gian thử thách. Cho nên mình, tại sao mình nghĩ rằng mình đi chùa lâu mình không thấy có cái hạnh phúc gì? Do đó, do mình chưa hiểu lời Đức Phật dạy. Hoặc có những người đi đến chùa, đi vì cho vui, đi theo bè bạn gì đó, đến chùa nó vui hơn ở nhà. Mình cảm thấy hỏi đi chùa có hạnh phúc không? Nó có hạnh phúc. Đó là nhận lầm hạnh phúc. Nhận lầm hạnh phúc. Mà nếu như nhận lầm hạnh phúc thì hạnh phúc đó nó có thật không ạ? Nó không thật, nó tan nhanh lắm. Hôm nay chị em ngồi với nhau nói chuyện vui vã vồn vã thì nó lẽ là hạnh phúc. Ngày mai giận nhau cãi nhau là hết hạnh phúc. Hạnh phúc của đạo Phật không phải vậy. Nó phải chỉ đơn giản rồi. Hạnh phúc của đạo Phật đầu tiên trong những thứ hạnh phúc đó là mình biết xả ly, tức là bỏ đi, bỏ những cái không hay của mình. Một trong những thứ một khi bỏ đi sẽ mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, đó quý Phật tử, là cái gì? Một thứ nếu như bỏ đi mang lại cho mình nhiều hạnh phúc vô cùng. Này nó gần gũi lắm á, ai cũng có hết á. Bỏ gì? Không cao siêu lắm, thường lắm thôi, không cao siêu lắm đâu. Bỏ đi cái gì? Cái tâm khó chịu của mình, cái tánh khó chịu của mình. Người ta bảo là bắt mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian để dạy cho một người hiểu mình, làm cho mình vừa ý, đúng không? Dạy người ta rồi nè, rồi gì nữa? Dùng tiền bạc, dùng quyền lực nhiều thứ để ép buộc người ta phải làm theo, làm ý như vậy cho mình. Có thời gian rất là dài thì chưa chắc người ta đã chịu làm. Mà khi bao giờ mình đầy đủ nè, người đó có đầy đủ năng lực như mình mong muốn nè, và có tâm phục vụ mình y như ý của mình nè, lúc đó mình mới vừa ý. Lâu quá. Chỉ bằng bỏ đi cái tánh khó chịu của mình là vừa ý ngay. Vừa ý ngay tức khắc. Cái đó có hạnh phúc không? Có rất là nhiều. Cho nên Đức Phật bảo là đạo của ta là đạo của
từ bỏ, là xả ly, là từ bỏ.
Không phải từ bỏ là vứt hết mọi thứ, không. Từ bỏ những thứ ô nhiễm mà những thứ đó có khả năng mang đến cho mình đau khổ, bất an.
Mà đầu tiên đó là tính khó chịu. Tụi con kiểm tra đi, cuộc đời này thì mình gỡ bớt, mình bỏ đi được cái gì hay cái đó. Đơn giản mấy ông nghiện thuốc lá bỏ đi được cái bệnh thuốc lá, hạnh phúc không?
Hạnh phúc vô cùng luôn.
Đi đến đâu mà lỡ móc cái thuốc ra thấy còn có nửa gói mệt thì sao? Lăn xăng đi tìm mà mua, không tối không có hút. Mà nhất là bạn bè lâu ngày đến nhà ai đó gặp nhau thế nào cũng tốn rất nhiều thuốc lá, mà hết rồi là sao?
Là đêm đó phải khăn gói đi xung, đi lùng, đi sụp phải mua cho ra.
Nhất là mình hút thuốc gì phải tìm cái loại đó nha. Mà lỡ như khuya quá mà đóng cửa hết nơi khắp nơi thì sao?
Đầu đi lượm tàn thuốc,
có cái màn là hát bài ca để bắt dế.
Đó là thứ đau khổ, mình bị ràng buộc rồi, đau khổ một thứ.
Bỏ được thứ đó đi,
đi tới đâu yên ổn, rất là yên tâm.
Để bỏ đi được cái nào, gỡ bỏ được cái nào, hạnh phúc đến là tôi thích cái đó. Mà đầu tiên cái gần nhất đó là tánh khó chịu của mình. Mỗi người đều khó một thứ, chứ đừng nói ai không khó hết.
Có những người tôi ăn uống dễ lắm, tôi ăn uống rất là dễ.
Nếu tôi còn con Phật tử, cô nói cho cô ở riết mà cô dễ tính lắm. Cô bảo là cô rất dễ tính, mà tại vì cô quá dễ tính cho nên con cái không có đứa nào ra ở với cô hết. Từ con ruột cho đến dâu và rể không đứa nào ở hết. Cô dễ đến mức như vậy luôn. Chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau thôi. Mà hai vợ chồng già ở với nhau mà ở cũng không ổn nữa, dễ đến mức như vậy.
Cuối cùng cô phải đi vào chùa cô ạ.
Dễ kinh khủng ha.
Vào chùa sẽ khó với thầy mới chịu nổi.
Vào chùa, ở trong chùa cũng không vừa ý, rồi sau đó mới chạy về nhà. Ý là gia đình làm trong một cái thất, một cái cốc vậy đó, ở riêng mình.
Chúng tôi nghe tin mới đến thăm. Chúng tôi nói thôi bây giờ mình xác định, tại cũng quen biết lâu năm, nhìn là mình biết cái tánh cái người này, tâm tánh người này. Nếu tu mà không bỏ thì mang nguyên cái tâm tánh đó thì khó ở chung với ai được. Cho nên cũng không nói nhiều. Tại vì nói rất nhiều lần mà không bỏ, cho nên nói nữa cũng không thấm. Thầy chỉ đến nói, thầy nói thôi bây giờ thì cố gắng niệm Phật, tu tập sám hối, để làm sao có tí vốn liếng, không về đến Phật A-di-đà thì cũng ít ra giữ được cái thân người kiếp sau, sanh ra đời một nghe ngàn hộ tu tiếp. Cô ngồi cô than thở, chúng tôi cũng nói là con đâu có cầu ước mong ước gì cao xa, cô mong ước rất là đơn giản thôi. Mà sao cái gì nó cũng không như ý. Chúng tôi nói cô thì mong ước đơn giản lắm, ăn uống thì đơn giản thôi, ăn cơm chỉ cần không có gì hết, chỉ có nước tương với rau luộc, nhưng mà rau luộc phải rửa khoảng mấy chục nước một ngày, không xài nhiều. Uống nước, nhưng mà nước nếu mà nước máy đem ra đó phải làm ơn nấu đun sôi đến bao giờ nó bốc hết mùi, mùi mà người ta khử trùng bằng ozone, nó vẫn còn cái mùi đó, tiêu cực tím, thử cho hết. Đặc biệt khi về chùa chúng tôi ngày xưa đó, nước chúng tôi xài bao nhiêu năm không sao, mà cô về cô xài ấy, là cô cái nước rửa mặt của cô là cô phải cho vào cái bình lọc nước của mình á, lọc ra là cô đem đi rửa mặt được. Đơn giản lắm, toàn chuyện đơn giản không à. Rửa một bó rau muống rửa khoảng đôi ba chừng ít nói chục nước hơi quá thì cũng được 7-8 lần. Tức là nhìn đến cái gì cũng hình dung nó có vi trùng nằm trên đó. Thật sự cái nguyên nhân đó là nguyên nhân tạo ra bệnh đó, không phải kỹ nhiều đó. Thật sự ra mà nói luôn, tại vì vi khuẩn nó có hàng tỷ loại vi khuẩn, nhưng mà trong đó nó mà có số vi khuẩn có ít trong đó, có thể là vi khuẩn nào cũng là không ít. Vì vậy cho nên mình có những loại sữa mình khi uống vào nó sanh ra 1 triệu vi khuẩn trong dạ dày, mình chấp nhận uống à, đúng không? Uống đi cho nó có vi khuẩn nó mới tiêu hóa được chứ. Vi khuẩn có ít và không có ít, nhưng mà mình rửa cho kỹ trực, tức là mình gọi là giết lầm còn hơn bỏ sót, cho nên giết hết. Mình mới là nhà độc tài ghê gớm, là đã là vi khuẩn là nó đã có một nửa có ít, một nửa có hại, cho nên chỉ bằng giết hết, là mình sát trùng mình rửa sạch. Thực sự đó là cái nguyên nhân dẫn đến bệnh tật rất nhiều, không phải là hay đâu. Chưa kể mình dùng những loại hóa chất nào để diệt những loại vi khuẩn đó nữa. Cho nên là chúng tôi nhận thấy cái gì đó trong điều kiện của mình mà nó có tốt nhất rồi thì thôi, hãy an phận với điều đó. Chúng tôi đến nhiều gia đình mời cái bản thân thầy trò đến ăn cơm.
Nhà người ta mới vừa đi yêu, mới biết nấu chay lần đầu tiên. Người ta nấu lên hỏi ăn được không thầy, là bảo ăn được. Hỏi món này ăn được không thầy, nó bảo ăn được. Ủa nhăn nhó các bạn, hỏi cái gì thì cũng có ăn được hết. Thì giờ ăn xong chưa thấy sùi bọt mép, chưa thấy ngã ra chết là được chứ còn gì nữa. Nếu ăn bây giờ mình mắt trợn trắng lên, bọt mép sùi ra, ngã lăn quay ra là không được hơn. Còn bây giờ khỏe mạnh là được rồi đó. Tại vì sao mình bảo là không ngon, có làm gì được đâu. Vì sao? Đây là những người lần đầu tiên nấu đồ chay, làm gì mà vừa ý được. Nên mình cầu mong vừa ý là chuyện hảo huyền, nên hãy chấp nhận. Nghĩ được nữa, đó là những thứ tốt nhất mà người ta đã khổ công lắm rồi, nghĩ được lắm, phải không? Cho nên là chúng ta phải biết cái người phục vụ mà khả năng của mình, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ lầm tình làm tội người, bắt mọi người phải chịu cái ý mình. Nếu mình chỉ cần bỏ đi được điều đó, mình nhẹ nhàng, mình đi đến đâu mình không phải lo cái ăn, không phải lo cái mặc, không phải lo cái ngủ, không phải lo nhiều điều đó nhiều lắm đâu. Có điều kiện thì chú đáo, còn có điều kiện thì sao nữa. Bỏ đi được những cái điều đó, mình mới dùng cái từ gọi là ung dung nhàn hạ, rất là nhàn, đi đâu rất là nhàn hạ, không phải lo lắng. Có nhiều người ngủ phải mang cái gối ôm đi theo mới được, chứ không có gối ôm ngủ không được rồi. À, ngủ đi đâu có cái mùi lạ ngủ không được, cái mang bình nước khoai theo lúc nào xịt lên gối có cái mùi đó ngủ có được, mùi lạ ngủ không được. Rồi có những người đi đến đâu đó phòng lạ ngủ không được, và tốn một tuần lễ làm quen cái phòng xong, làm quen cái phòng xong vừa ngủ được về trở lại rồi. Đi du lịch một tuần vừa quen cái chỗ là đi về lại rồi. Cuộc đời vô cùng đau khổ, tự mình làm cho mình khổ. Rồi có những người đặt cho mình cái quy tắc, tôi là phải 10 giờ phải có cơm cho tôi ăn, chứ không có là không được, không có là không ăn nữa. Nhỡ bữa nào con hay vợ hay chồng của mình nó bận biểu công việc gì đó, ma chay phúng điếu bạn bè vân vân, hay lỡ nó bị bệnh tật gì đó, làm trễ cái bảo giận không ăn nữa. Tôi quen rồi, từ nào mấy mươi năm là đúng 10 giờ sai tôi không ăn, nó như thế không được. Có nhiều người bảo là tôi ăn đơn giản dễ lắm, nhưng phải đúng khẩu vị mới ăn, sai không ăn được. Ai làm cho mình khẩu vị vừa, chỉ có mình làm cho mình thôi. Nhưng mà đâu phải trên cuộc đời này lúc nào mình cũng có thể tự làm cho mình được, không phải lúc nào mình có đủ điều kiện vậy đâu. Cho nên nếu như có điều kiện thì 10-10 ra đó, đâu ra đó. Còn nếu không có thôi, tạm tạm cái gì đó với điều kiện cho phép tốt nhất là được rồi. Bỏ đi được cái đó, thật ra mà nói hạnh phúc nhiều lắm. Đây là thầy đơn cử một thứ thôi. Khi tụi con đi nghe pháp nhiều, đọc vào trong kinh tạng nhiều, con sẽ thấy nó nhiều bài học. Mới dùng cái từ là trong kinh của Phật, nó có là một bộ bách khoa từ điển, từ những chuyện cao siêu cho đến những chuyện cực kỳ phàm tình, có hết, không thiếu sót món nào hết. Nhưng quan trọng là các con có điều kiện. Đây là những đứa trẻ này, những con sinh viên có điều kiện để đi vào thư viện Phật giáo, đến các chùa đi tìm, đi mượn những sách đó để mà đọc hay không, đó là quan trọng. Có thời gian đọc rất là nhiều, tại vì kho tàng kinh của mình nhiều lắm. Cái phòng này chứa cũng không đủ đâu, nó phải 10 cái phòng này thì chứa mới hết được. Nếu mà bằng giấy như bây giờ, cho nên rất là nhiều, nó rộng lớn lắm, không sao tả hết được. Để hôm nay chúng ta nhìn thấy một điều, mình là một người Phật tử, mình chọn Đức Phật làm người thầy của mình là một điều chính đáng, là một điều vô cùng đúng đáng. Nếu mình cảm thấy mình là một người Phật tử, đó là một điều hạnh phúc, vì mình đã chọn một vị thầy quá đúng, một con người đầy đủ với tuệ giác, đưa mình đi một con đường đúng đắn và tìm thấy một hạnh phúc chân thật. Trên cuộc đời này đi đúng sự thật, không ai có thể đi được đâu. Đa phần chúng ta sai lầm hết. Cuộc đời của mình đến hôm nay, những người lớn tuổi ở đây, chúng ta cảm nghĩ là cuộc đời chúng ta đầy những sai lầm, đầy những sai lầm. Nhưng hôm nay chúng ta buộc lòng chọn làm Phật tử là một việc đúng đắn, một điều hạnh phúc, diễn phúc lớn lao. Thì mùa Phật đản sắp đến, thầy tổ chức cho toàn thể đạo tràng Liên Hoa sẽ đón một mùa Phật đản an lành hạnh phúc trong ánh từ quan của Đức Phật, và cầu nguyện cho gia quyến của quý Phật tử sẽ được vạn sự an lành, chúc được những nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.